Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay ngày 1 năm 1983, tôi xin đại diện tất cả bạn đạo các nơi mà tôi đã qua chúc Tết các bạn ở đây năm an khang, trí tu học trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình.
Nhân tiện đầu năm chúng ta hoan hỷ và được tái ngộ trong thâm tình giao cảm thiêng liêng, trong giây phút tu học đã thành đạt của mọi người sau giờ tu thiền. Ngày hôm nay là ngày đầu năm của năm 1983, cũng là ngày thử thách. Rồi sau cơn thử thách đó, cả thế giới sẽ hiểu nhau nhiều hơn và sẽ gắn liền với nhau nhiều hơn qua cơn thử thách. Cho nên ngày hôm nay đã có chính trường quốc tế là Liên Hiệp Quốc sẽ hỗ trợ cho nhân sinh, những quốc gia đau khổ sẽ được có cơ hội để tiến gần nhau giữa năm 1983. Tôi thấy không khí năm nay tuy vậy khó khăn nhưng mà không khó bằng năm vừa qua. Về phần tu học của chúng ta thì cứ bình tâm lo tu học, không nên bấn loạn vì thời cuộc. Qua một cơn đảo lộn tình thế lại phải có một cơn ổn định. Cho nên qua một cơn động loạn, mọi người đã tự hao hức rất nhiều vì thiếu bình tĩnh. Chúng ta tìm về với con đường thanh tịnh và sáng suốt thì chả có gì mắc mắc mà lo âu. Thế gian động loạn vì sự cạnh tranh bất chánh mà thôi. Sau khi cạnh tranh bất chánh đó, họ mới thích tâm quy về với sự thanh tịnh. Quá trình các bạn đã chứng minh rõ là sau những cơn động loạn rồi, đâu cũng vào đây. Không nên sợ hãi mà làm mất sự thăng bằng của nội thức. Những sự tiên đoán của nhiệm vụ của những vị tiên tại thế là để thức tỉnh tâm linh của mọi người để lo tu học mà thôi. Người tu phải hướng thượng là thấy trời chưa sập thì tâm ta vẫn tồn. Biết được trời thì đâu cũng vậy. Từ sự đau khổ đạt tới hạnh phúc, từ sự động loạn đem lại sự thanh bình. Thời cuộc chẳng qua cảnh cáo những người đi quá trớn và hung ác mà thôi. Nhiều người đã ôm tiền bạc, động loạn trong tiền bạc và chết trong đống tiền bạc cũng không giải thoát. Cho nên chúng ta đã thấy rõ thì vốn cuối cùng của chúng ta là chỉ có sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Chiến tranh trong một năm qua ngay trong thể xác của chúng ta, từ trực tới thanh, không bao giờ ngược nghỉ. Luôn luôn có chiến tranh mà mình quên chiến tranh của nội bộ và không giải quyết nội bộ, hướng ngoại thì cộng thêm một sự động loạn vô bổ mà thôi. Chúng ta tu cũng vậy. Khi mà chúng ta lập lại trật tự rồi thì phần hồn làm chủ của thể xác, thì lục căn lục trần sợ mất cơ sở, trong đó nó đã có chiến tranh với chúng ta. Cho nên nhiều khi các bạn ngồi thiền bị xô ngã, bị ngứa ngáy, bị như người ta ngắt déo, đó là phần tâm tối. Nó xuất phát ra khỏi cơ thể và sẽ, chúng ta phải kiên nhẫn nguyện niệm Nam Mô Di Đà Phật thì lúc đó nó sẽ rời khỏi và không còn thường trụ trong thể xác của chúng ta nữa. Tà khí thường thường xâm nhập vô chỗ sau lưng của chúng ta, cho nên chúng ta có cái pháp luân thường chuyển, phải làm cái đó để giải tỏa trong lúc ngồi thiền bị nhức lưng hay là mỏi lưng, đó là tà khí bắt đầu xâm nhập. Chúng ta làm pháp luân một hồi cho chỗ đó nó ấm hay là thoát một là hết. Pháp luân thường chuyển liên tục mới khai mở được liên tục. Đứng cũng có thể làm, ngồi cũng có thể làm, nằm cũng thể làm. Cho nên cái đó là một điều bổ ích và cải tiến nội bộ. Nội bộ chúng ta không cải tiến thì không bao giờ có trật tự. Cho nên mỗi người chúng ta được đại phước và biết cái pháp này đã thực hành và tự kiểm chứng lấy mình. Cho nên phải vun bồi cái ý thức đó mà để trở về tự chủ, không nên lệ thuộc bởi ngoại cảnh nữa. Mỗi năm, mỗi lớn, mỗi già mà mỗi tu thì mỗi lập lại trật tự thì mới hòa được hư không. Cho nên càng khôn vũ trụ vĩ đại mà tâm thức của chúng ta chịu khai mở thì sự tương đồng vĩ đại đó sẽ xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Cho nên tâm thức muốn hòa đồng phải hướng thượng tới vô cùng mới có sự hòa đồng thực chất. Thế giới đang khao khát sự hòa bình, đem lại sự công bằng cho nhân loại, mà chính con người có sự hòa bình và công bằng và không lặp lại trật tự thì không bao giờ có. Cho nên sự hy vọng là để dành riêng cho những người yếu hèn, còn sự thực hành thì dành cho những người có dũng chí. Chúng ta mọi người đều có sáng suốt và có dũng chí, chúng ta không có chấp nhận sự hy vọng, phải hành để đi tới và kiểm chứng thực chất của chính mình mới đạt tới đại dũng. Đại dũng để hòa ái tương thân chứ không phải đại dũng để đánh đập người khác. Cho nên chúng ta đi đến đâu gây sự hòa cảm và không bị sự ác hại xuất hiện trước mắt của chúng ta. Các bạn đã kiên nhẫn ngồi thiền, đó là học nhẫn. Từ từ rồi các bạn thấy cái giá trị của nhẫn là vô cùng tiến hóa. Bất cứ tôn giáo nào thiếu nhẫn không bao giờ biết được chân lý của tôn giáo. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã thực hành và đã tự kiểm chứng, chỉ có mình mới là người biết lo cho mình. Rốt cuộc chỉ có Thượng Đế mới người là biết thương yêu chúng ta. Cho nên mọi người chúng ta đã có sẵn điển từ trượt tới thanh, và chúng ta may mắn biết cách nào khứ trượt lưu thanh, thanh lọc để tự tiến. Đó là một điều đại phước cho mọi tâm linh tại thế. Năm 1983, những người tu học về vô vi cũng được cơ hội ý thức nhiều, vì Thượng Đế đã ân ban rất nhiều tài liệu tu học, và kể cả sự nghiên cứu của hành giả đã tự thành đạt. Cho nên mọi người sẽ vui khỏe và trẻ trung hơn. Các bạn sẽ bắt đầu đi tới học một khóa học trọn khóa, chứ không phải học lưng dịch, để đền ơn cho tất cả nhân loại và đền ơn cả Thượng Đế. Hôm nay cũng là ngày vui và chúng ta được tương ngộ nơi đây. Tôi xin chúc cho tất cả các bạn tâm thân an lạc.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Hôm nay đầu năm, mọi người có ý kiến gì cứ phát biểu và nghiên cứu với tôi trong tình tương thân tương ái. Học hỏi.
Tại sao phải thiền định?
Thiền định là lúc luồng điển của ta làm pháp luân thường chuyển, nó thông nhâm đắc mạch rồi, nó chỉ có một hướng đi lên, hiệp khí cùng trời đất. Lúc đó chúng ta mới thiền định. Nó hòa hợp là một, bên trên chỉ có rút chúng ta đi lên thôi, nhập định, quên tất cả những thế sự, đi theo ánh sáng vô cùng tận mà tiến hóa.
Một người đang thiền nhưng số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền, thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu, nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng. Ăn thua khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành, tương lai chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa được tiến hóa lên tu tiếp.
À, con chịu nhồi quả không ít, nay đã thức giác, con rất hiểu câu vạn sự trên đời là không, tất cả đều không có sự thật, nên con nguyện buông bỏ tất cả, quyết tâm lo tu sửa cho phần hồn thanh nhẹ. Nay con xin Thầy hãy ban cho con vài lời giáo huấn để ý chí con thêm vững trên đường tu học.
Người tu theo vô vi đời đạo song tu, đừng có sợ đời, cứ đụng đi, nó mở, mở mới thấy sự sai của mình mới sửa tiến, mới bằng lòng ngồi lại học với người ta, xây dựng cho chung. Nhiều người nói tôi sợ, sợ vô chỗ đó, sợ ăn cái đó, sợ nói chuyện với bà đó, không được, cứ dấn thân đi, không có sao đâu, muốn phát triển thì phải dấn thân, đừng có ngần ngại, thực hành đứng đắn cái pháp, đêm đêm nhớ thực hành đứng đắn cái pháp, thì đâu mình cũng không sợ. Pháp này là khứ trực lưu thanh, chỉ đem lại ánh sáng giúp đỡ cho mọi người, không có bao giờ phá hoại ai mà sợ.
Thầy có nói, người tu thanh nhẹ đến một thời điểm nào cũng phải dùng cơn bệnh để trị cái cấm cao ngạo mạn của phần hồn. Xin Thầy phân giải cho rõ. Xin cảm ơn Thầy.
Thì cuối cùng là phải thanh tịnh. Thanh tịnh là cứu cánh và giải tỏa, đem lại sáng suốt, xây dựng cái cơ đồ tâm linh rõ ràng.
Trên thế gian có rất nhiều đạo, làm thế nào phân biệt được chánh đạo và tà đạo?
Chánh đạo là tự mình sửa, từ mất quân bình trở lại quân bình thì mới đạo, đạo là quân bình. Mình mới tự lèo lái mình, sự sáng suốt là phần hồn của mình. Mà tập trung được sự sáng suốt thì trí óc của chúng ta sáng lạng, không bao giờ làm điều sai quấy. Hành đạo chứ không giành đạo là trở về với chính mình. Nếu mà không biết chính mình chỉ theo họ mà thôi, theo họ chết rồi thì chỉ làm âm binh thôi, cúng kiến âm binh thôi. Tôi là người sống ở đất Việt Nam, từ nhỏ tôi cũng cúng kiến nhiều lắm, rốt cuộc không giải quyết được, không thấy được cái gì hết. Mà thậm chí cha mẹ tôi chết tôi cũng thấy, không thấy phần hồn. Là tại sao? Tại tôi động loạn. Tôi muốn cha mẹ tôi sống hoài không chết, nhưng mà ông thấy cha mẹ tôi đến thế gian để học sự kích động và phản động, nhịn nhục và tự giải nghiệp chướng để trở về với thiên quốc. Có cơ hội cuối cùng, mọi người ở thế gian đều có cơ hội cuối cùng tới đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải hưởng thụ để mà chết một cách tích tử như vậy.
Dạ thưa con, cũng có một cái thắc mắc, có thể là không có giữa nửa đạo và đời. Tại vì con thấy lúc mà con đã sai rồi đó, thì con mới tự trách mình là mình si mê, mình sai. Thì lúc đó lại là trễ rồi, mình tạo cái hoàn cảnh nó ràng buộc, hay là nó... Dạ, tự nhiên mình thảnh thơi, mình không chịu, mình đi tạo ra cái hoàn cảnh ràng buộc. Rồi cái sau cái con chán nản lắm, cũng có đôi lúc con rất là chán nản, rồi con cái tánh tình con nó rất là thất thường. Rồi sau cái con mới nghĩ rằng là con phải nhẫn, vậy nhẫn như là con chấp nhận cái gì con đã làm. Thì con cũng có nhớ cái câu của Thầy nói, khởi điểm tốt thì gặt hái tốt, khởi điểm xấu thì gặt hái xấu. Là con phải từ bi, hay là con phải là nếu mà con làm cái gì thì con phải kiểu như vậy, con phải lãnh lấy, hay con lại phải chấp nhận cái đó, mà con phải vui vẻ, nhẫn hòa. Nhưng mà con cũng vì con tạo cái hoàn cảnh ràng buộc mà con cũng khó tu hơn. Thành ra con cũng chỉ có thưa với Thầy vậy thôi, chứ nhiều lúc con cũng nghĩ đến Thầy thôi, chứ con cũng không có nghĩ trong tâm tư vậy thôi. Thì con
thế
biết vậy, con nghĩ là đúng
sự. Thế gian vô năng sự, không có cái gì khó hết. Con biết rằng tôi rước thì tôi chịu, tôi lãnh thì tôi gánh. Thấy rõ chỗ này không?
Yeah.
Thì tự nhiên con thấy cái sức mạnh của con rồi. Thấy chưa?
Dạ.
Không có phải không có ai có quyền trách mình ngoài mình. Nhiều khi mình biện hộ, mình thiếu thật thà với chính mình, cái đó là có hại. Nhiều người tu mà thiếu thật thà với chính họ thì có hại. Nhưng mà nhìn nhận sự sai lầm của chính mình thì thật thà với chính mình thì có cơ hội cải tiến rồi.
Dạ.
Thì thấy không?
Dạ.
Có cơ hội cải tiến, không có người nào không có cơ hội cải tiến. Thấy không? Ông Tôn Ngộ Không bị giam trong ngũ hành sơn 500 năm nhưng ông cũng có cơ hội tu về trời được. Thấy chưa? Cho nên mình hiểu được cái con đường khởi điểm tốt gạt hai tốt, khởi điểm xấu gạt hai xấu. Nhưng mà trong cái xấu đó tôi chấp nhận và nhìn nhận sự sai lầm của chính tôi thì tôi cứ cải quá nó tốt được. Thấy chưa?
Yeah.
À, tôi nhẫn hòa cải tiến nó được. Phải không? Yeah. Nó không đụng tới tôi không bị lầm lạc, tôi làm sao mà tôi ăn năn, có cơ hội ăn năn. Tôi bị lầm lạc tôi mới có cơ hội ăn năn. Mà ăn năn, thực tình ăn năn và không gạt mình nữa thì chắc chắn là mình cải tiến được rồi.
Yeah.
Không nên lo âu vấn đề đó.
Yeah. Cái điều con, tại vì con sợ là mình, nếu mà mình bê trễ về việc tu thì mình cũng không có nhiều thì giờ để mà tu. Thành ra thiệt ra thì tại mình nghĩ là mình ngu thì ngu thì mình mới hiểu rằng là thì giờ thì không có nhiều mà mình tạo thêm cái khó khăn thì khó tu hơn.
Nhưng thì mà thôi. Mình nhẫn hòa thì mình cũng đi được hết.
Cũng đi được nha.
Bởi vì mình tu đây về điển mà.
Yeah.
Mình khai điển được luồng tự điển thì giải được nghiệp tâm.
Yeah.
Mà khai triển không được luồng tự điển thì cái nghiệp tâm nó vẫn còn lưu luyến.
Yeah.
Thấy không? Ăn thua trong tâm. Chứ yeah. Cái chuyện bề ngoài không nghĩa lý gì.
Dạ vâng. Dạ thưa cảm ơn thầy.
Dạ thưa thầy, trước khi con lên đây học con có ý định là lúc nào con đi học về con sẽ tiếp tục việc học tiến lên. Nhưng mà đêm qua con lại khóc, con nói tại sao con tu rồi mà con lại tham. Nhưng mà sáng nay con lại nói thì mình còn trẻ mình học đạt lên đâu có sao. Thì lúc nào mình biết là mình có cái câu trả lời đúng. Lúc nãy con nghe thầy nói là cần bề trên chứng, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải trình lên bề trên.
Trình lên bề trên bây giờ nghĩa là con nói con muốn đi học thì trình lên bề trên. Học cái gì? Học những cái tổ chức của ông trời làm. Ở thế gian toàn là ông trời làm. Đại học, tiểu học của ông trời sắp đặt hết. Có thổ thần, thổ địa, có thánh, có đủ thứ làm việc hết rồi. Chứ thánh làm hệ thống của Thượng Đế. Thì con đi học của Thượng Đế. Và con sẽ làm việc cho Thượng Đế. Tại sao con sợ con nhóm đi học? Tu là một chuyện tu. Nhưng mà mình cái tâm mình nghĩ là tôi đi học. Là tôi đi làm việc cho Thượng Đế. Con học con được mở trí chứ gì? Cái trí con càng ngày càng khôn, càng ổn định rồi càng tu, tu rồi càng ngày càng dồi dào nữa. Mới thật tâm phục vụ chúng sanh. Đó là thế thiên hành đạo. Chứ không phải là tới chùa tụng kinh hoài được đâu. Không. Phải hành, phải làm việc. Rồi mình đạt tới đó, mình mới truyền cho người khác. Đó là nhiệm vụ mình ấy. Cái phần hồn, mình biết được phần hồn rồi. Phần hồn xuống thế gian, phải làm việc cho Thượng Đế. Mà nếu con không học cái căn bản của thế gian, con nói thế gian đã không nghe. Người ta nói con mẹ này điên rồi, hay là cô này có điên rồi, con nói bậy hơi nào nghe. Còn con học, con có bằng cấp đàng hoàng, tôi nói như vậy, rồi chập tôi dẫn nó về đạo. Con tạo phước, không có tạo họa, nó hiểu không? Nên học. Đời đạo song tu, ở vô di chủ trương người ta học giỏi chừng nào tốt chừng đấy.
Cái ý con là chuyện gì cũng trình bề trên, có phải là làm cho mình tập cái tính ý
rồi? Không, mình hướng về bề trên là mình làm việc có office, có chỗ làm việc, có chỗ bàn bạc, không có loạn. Con hiểu chưa? Còn khi mà con nói tôi quyết định, đó là trong tâm tối. Nhưng mà con tưởng bề trên một chút thì con suy nghĩ nó khác rồi. Cứ để con làm đây, làm tật rồi con nghĩ chậm nó từ nãy mà tôi nghĩ bề trên tôi đâu có tật. Cái giờ phút khắc nó khác. Như bây giờ con nghĩ tôi đi chơi, nhưng mà tôi tưởng tới Thượng Đế trước khi tôi đi chơi, tưởng tới Phật trước khi tôi đi chơi. Thì một tích tắc đó nó có thể cứu cái mạng con. Thế người ta đụng xe trước sau có một giây à. Con thấy không? À mà cái giây đó mà mình chuyển hướng lên trên rồi mình mới hành. Khi mà tôi tưởng bề trên, nếu mà tôi cảm thấy vui thì tôi đi, mà buồn thì tôi không đi. Bề trên không chiếu, tôi buồn tôi không đi, tôi đỡ nạn chưa? Rồi người ta đi về người ta báo cáo là ta bị nạn. Tại vì họ bất chấp tất cả trong rừng này cũng là trật tự của Thượng Đế. Nếu mà con đi con không tưởng bề trên, con cứ việc đi năm năm vô chập, con đạp trúng cái gai nó cũng làm con đau chứ. Mà con tưởng bề trên thì lúc nào con đi trong cái từ tốn đàng hoàng, không có bị, không bị rắn, không bị gì hết. Con đường đi nó nhẹ nhàng và nó không có hoang phí cái sức lực nữa. Còn đằng kia cứ đâm đầu muốn đi tới đó, đâm đầu đi cho cố rồi chút nữa đi về thang. Thấy không? Cái ta sử dụng trong cần thiết và không sử dụng trong chuyện không cần thiết. Con hiểu chỗ đó.
Khi mà thiền định phải tưởng đến Phật thì Phật độ, tưởng đến ta thì ta độ. Nếu như mà tưởng không đúng như không tưởng thì có thể coi như là cái cuộc ngồi thí dục chứ không có có linh tánh. Thành bây giờ cái đó là mâu thuẫn, con chữ hiểu cách sâu
đâu có phải mâu thuẫn. Anh thấy căn bản từ khi anh bước vào tu là anh đã tưởng Phật rồi. Thấy chưa? Bước vào tu vô vi là đã bắt đầu tưởng Phật mới được nhẹ chứ. Không? Mà vô thì chấp tay đã đánh lễ rồi. Mình niệm câu chú đó là không có lìa Quan Thế Âm. Thấy không? Liên hệ với Phật rồi anh mới được định, được nhẹ chứ. Anh thấy không? Thì lúc đó là anh cứ ngồi yên đó. Cảnh là ta là cảnh, có gì đâu mà phải động. Cái câu đó là cảnh giác cho mình đừng động khi mình thấy một cái gì xảy tới. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta đâu có phải là không tưởng Phật, ngày đêm niệm Phật mà.
Kính thưa thầy, khi mà con thiền,
còn ông Tư nói trong đó là nói những người kia mà tôi chơi, tôi thử, tôi coi ra thế nào. Những người đó tôi cũng bắt chước, mà tôi sơ hồ thiền định nhưng mà tâm tôi không nghĩ gì hết. Thì nó không bao giờ mà ngài nói rằng tập thể thao.
Kính thưa thầy, khi mà con ngồi con tưởng đến thầy, đức thầy, con tưởng đến đức tổ sư thì tự nhiên có điểm nó rút lên bộ đầu mạnh mà nó lăn lăn nó nhẹ mà ngộ chi mà con ngồi con tưởng thì nó như là mình ngồi có giấc ngủ chứ nó không có cách sát trên bộ đầu. Bởi vậy con tưởng thì con có thấy nó lây, mà không tưởng thì con có thấy.
Phải tưởng nó mới lên. Bởi vì quen rồi. Khi vô tu là anh phải quen rồi. Còn khi anh ngồi nên ngồi chơi vậy thôi là nó không khó đâu. Bởi vì mình biết tôn trọng nhân quyền, ông Phật cũng tôn trọng nhân quyền chứ. Phải không? Mình tưởng tới ngày ngày mới giúp, còn không mình thôi.
Những người chết có bị ai quản lý không? Nếu có, tại sao có hiện tượng ma nhập?
Có quản lý chứ. Người chết thì có địa phương nào cũng có chỗ thần chỗ địa, người ta lo cho cái cuộc đi. Một là phải xuống âm phủ đi học đạo hay là đi thọ tội, rồi thiên hậu mới đi học đạo rồi mới tiến qua được. Thì ở đâu cũng có người giúp đỡ chứ không phải quản lý. Cái tình thương và đạo đức, cái đại từ bi của ông trời đang quản lý con người. Con người mà thiếu từ bi thì chắc chắn phải xuống địa phủ, không có lực lên trời. Thiếu từ bi.
Sinh ra để làm gì?
Sinh ra để học hỏi và nhịn nhục thăng hoa. Bởi vì chúng ta học hỏi chuyện đó mà chúng ta làm thành, chúng ta nhịn nhục, chúng ta mới có kết quả tốt. Tiến hóa, để càng tiến hóa, quá quá sanh sanh là vô cùng, không ngừng nghỉ, nhưng mới kết hợp thành một khối duyên lành cho mặt đất.
Làm sao để được an lạc?
Phải thoát khỏi những cái trần tục tranh chấp của người mới an lạc. Ví dụ giữa hai vợ chồng mỗi ngày mới sớm mơ thì gây lộn, chiều gây lộn, hai người hết gây lộn, hòa ái tương thân đâu có cái gì thì mới thấy an lạc.
Con ngộ được pháp vô vi này khoảng hơn 2 tháng nay, nhưng con làm luôn pháp thiền cùng một lúc, vậy xin thầy chỉ dẫn con có được
không? Được, phải sơ hồn được. Vì sao? Vì cái tánh con còn nắm. Cái nắm nó quất ở trong cái tâm. Cho nên phải soi hồn để cho nó đuổi cái phần trượt điển ra ngoài. Làm chiếu minh cho nó điều hòa. Rồi lúc đó 6 tháng sau mình mới ngồi thiền. Bây giờ ngồi thiền nhưng mà cái tánh nó không nắm á, thì người ta bên ngoài ta có thể phá mình được. Phải hiểu chỗ này. Cho nên phải làm sơ hồn trong 6 tháng để cho nó dẹp bỏ cái sự nóng nảy trong tim. Thấy không? Cái luồng điển nó sẽ rời ra khỏi rồi chúng ta mới ngồi thiền được. Thấy không? Thiền là phẳng lặng, thanh tịnh, bỏ hết.
Nhưng khi con ngồi thiền thì con thấy sự thay đổi đến với con rất nhiều. Con thấy tâm con rất là tịnh. Và con thấy sức khỏe của con rất tốt.
Thì bây giờ nói cái chiếu minh nó cũng hỗ trợ cho con được rồi. Làm cái soi hồn để nghe lời đúng 6 tháng này. Thì cái phần điển màu đỏ đó nó rời khỏi đi. Thì lúc đó ngồi thiền còn sướng hơn bây giờ. Còn tốt hơn bây giờ. Bây giờ lo sức khỏe. Để cho bớt nóng tính.
Anh là gì hờ em, nghiệp chướng luân hồi bên mê trầm ai. Đời là bạ lợi danh cam dỗ nhân sinh, gian ác tương tranh diệt vong tối tăm. Người là ai mà tham mà sân mà si, mê đắm tâm hồn đơn đau thể xác. Hận thù chi sục sôi gian ác không vơi, gieo rắc tang thương trong chấn khôn lường. Ác lai thì ác báo, người gieo giông gió chuốc lấy phong ba, hô quả nhan tiền muôn đời đảo điên. Mau mau trở về giải thoát nghiệp chướng, thanh tịnh tự thức chân tu để hồn bình ra. Đạo là con đường sáng, là anh hào quang, khai lối mơ nguồn cứu nhân độ thế. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, sẽ đắm thương yêu an phước thêm nhiều. Thoát nghiệp chướng, thanh tịnh tự thức chân tu để hồn mình ra.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7 giờ 30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Đạo là con đường sáng, là anh hào quang, khai lối mơ nguồn cứu nhân độ thế. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu an phước thêm nhiều. Thiền tình tâm là tu ân đức cao siêu, xây đắp thương yêu.